Trạch Thiên Ký, quyển 1, góc truyện audio.com, quang dực chấn động, tốc độ dần dần trì hoãn, có vẻ vô cùng thanh nhu, đâu còn chút lực lượng nào mà trông như đang quạt gió. Trần Trường Sinh cũng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng. Lương Tiếu Hiểu không ngửi được hương vị kia cho nên hắn rất tỉnh táo, vẫn cảnh giác, hắn rất nhanh phát hiện ven hồ có chuyện khác thường, vẻ mặt đột nhiên run sợ, hàn kiếm rời khỏi tay, ly sơn pháp kiếm đệ tam thức liên tiếp phóng xuất tạo thành một lá chắn khó thể vượt qua giữa Trần Trường Sinh và hồ nước. Hắn hy vọng mượn lá chắn này ngăn lại tới khi hai nữ tử khôi phục bình thường. Hắn tin tưởng, cho dù Trần Trường Sinh hiểu về ly sơn kiếm pháp như thế nào, gia thức bộ có thay đổi thế nào thì trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể xuyên qua. Nhưng Trần Trường Sinh không dùng gia thức bộ, ven hồ phong kiếm mãnh liệt kiếm thế nổi lên, vấn thủy tam thức tịch dương quải. Hắn đảo ngược kiếm chiêu, lấy kiếm làm người, lấy người làm kiếm, trực tiếp ném mình vào không trung. Lúc đó, trời chiều đỏ tươi, đang treo ở phía tây. Trên mặt hồ u ám có thêm mặt trời sắp lặn, Trần Trường Sinh phá không lướt qua kiếm thế của Lương Tiếu Hiểu, bay về phía bầu trời, sau đó hướng lên mặt hồ. Hắn đã rơi vào bóng mặt trời lặn trên hồ, bọt nước văng khắp nơi. Hai nữ tử giật mình tỉnh lại, trong ánh mắt vẫn còn vẻ ngơ ngẩn, không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó, sự ngơ ngẩn biến thành tức giận. Mắt thấy thiếu niên kia sắp bị giết chết, sao có thể để hắn chạy trốn? Quang dực chấn động, ven hồ vang lên âm thanh vù vù làm người ta đau tai. Một đạo lưu quang bắn thẳng vào trong hồ nước, sau đó trên không trung biến chuyển, chiếu vào trong hồ nước. Sắc trời đã tối, bóng mặt trời lặn trên mặt hồ căn bản không có biện pháp chiếu sáng trong phạm vi lớn. Ban ngày hồ nước trong suốt thì giờ đã trở nên u ám, nhất là sâu dưới hồ nước thì không nhìn rõ vật gì, phảng phất trông như mực nước vậy. Trần Trường Sinh liều mạng bơi đi về phía có ánh sáng, hắn nhớ rõ đó là thông đạo đưa hắn và chiết tụ tới. Nhưng mà chưa đi được hơn 10 trượng phía sau hắn truyền đến áp lực cực lớn. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết hai nữ tử kia đuổi theo. Quang dực kịch liệt chấn động như hai mái chèo không biết mệt kéo hai nữ tử kia thành một con đường dưới nước đuổi theo hắn. Hồ nước bị quấy loạn như sắp sôi trào. Trần Trường Sinh biết không kịp bơi tới chỗ ánh ở trong nước xoay người, đoàn kiếm nắm trong tay, hai chân nhanh chóng đẩy ra, vẫn duy trì tư thế, đồng thời chuẩn bị đón đối thủ đến. Ánh sáng yếu ớt tản ra ở trong hồ nước, hai nữ tử một người khỏa thân, một người dùng kiếm bảo bọc thân hình, nhìn tựa như hai con cá, phía quang dực chiếu sáng không gian phi thường xinh đẹp, mặc dù là thời khắc này, trong lòng hắn cũng thấy tán thưởng. Con đường nước không ngừng kéo dài, rất nhanh đã đi tới trước hắn. Trần Trường Sinh cầm kiếm đâm về phía trước, không ngờ nữ tử vẻ mặt đoan trang thật sự nổi giận, không trốn không né, tùy ý để hắn đâm kiếm vào bộ ngực nổi cao của mình, đồng thời hai tay như khóa túm lấy tay của hắn, gần như đồng thời, người kia quấn lên, hai tay ôm lấy cánh tay trái của hắn, hai chân xoắn lấy eo hắn. Hai bên cánh chậm rãi khép lại như vỏ sò, Trần Trường Sinh bị đôi cánh bọc lại, gắt gao dán chặt vào hai nữ tử kia. Nếu không phải sinh tử đấu, góc truyện audio.com. Hình ảnh dựa sát vào nhau đúng là không còn gì đẹp hơn. Gần trong gang tấc, bọn họ nhìn nhau, ở trong hồ nước biến sắc, nữ tử đoan trang, vẻ mặt hờ hững, nữ tử quyến rũ, trong mắt toát lên ý trêu đùa và xin lỗi. Sâu trong hồ nước càng ngày càng đen, đáy hồ cũng như vậy, cứ như vực sâu, cứ như bóng đêm. Là nơi xa lạ cũng là nơi hắn không muốn tiến vào nhất. Chỉ có đôi quang dực vẫn tản ra ánh sáng như cũ. Trong hồ nước lạnh băng, tử vong dần hạ xuống, trước mắt Trần Trường Sinh trở nên có chút mơ hồ. Hắn biết rằng không thể không mạo hiểm đi làm chuyện đó, bằng không đợi khi ý thức cũng mơ hồ thì hối hận cũng không kịp. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận, không nên để Hắc Long rời đi, nó tuy rằng không thể giúp mình chiến đấu, nhưng ở trong hồ này khẳng định sẽ có biện pháp. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đạo kiếm ý. Đạo kiếm ý rất mù mịt nhưng rất tươi mát. Hắn nhớ trước lúc tới đây, đứng cạnh đầm nước, hắn cũng cảm nhận được một đạo kiếm ý. Chính là đạo kiếm ý này sao? Bên vách đá kiếm ý dần dần tiêu tan, nhìn mặt hồ khôi phục sự bình tĩnh, Lương Tiếu Hiểu đã trầm mặc rất lâu. Từ khi tiến vào Ly Sơn Kiếm Tông đến hiện tại, cuộc đời của hắn phi thường thành công. Nhưng thành công chỉ trong nháy mắt khi hắn nghĩ trước đó không lâu kiếm của mình đâm thủng bụng thất gian. Đương nhiên, đó cũng là thời khắc khó khăn nhất của hắn. Khi nào thì thất bại nhất? Trước kia hắn cho rằng lên Ly Sơn, gặp được Đại sư Huynh. Bởi vì lúc đó, hắn biết mình dùng cả đời cũng không thể đuổi theo Đại sư Huynh. Nhưng hiện tại, hắn không hề nghĩ như vậy. Cuộc đời của hắn thất bại nhất đó là khi gặp Trần Trường Sinh. Nhưng giờ người đó đã chết, Lương Tiếu Hiểu thu kiếm vào vỏ, xoay người đi vào rừng, im lặng nghĩ, chỉ cần tất cả mọi người đều chết như vậy lần hành trình tới Chu Viên đã thành công. Đạo thân ảnh trong rừng đã rời đi rất lâu, tốc độ rất nhanh, đúng là chạy trốn, tuy nhiên thế giới bên hồ này so với Chu Viên rất nhỏ, hắn có thể trốn đi đâu. Không bao lâu, hắn tìm được người kia, chàng Hoán Vũ cho tới bây giờ cũng không phải nổi tiếng vì anh tuấn tự nhiên, phóng khoáng. Danh tiếng của hắn phần lớn đến từ thiên phú tu đạo, ở trong số học sinh của Thanh Đằng Lục Viện, hắn là người cực mộc mạc nhưng hắn dù sao cũng là kiêu ngạo của Thiên Đạo Viện, quần áo tuy rằng đơn giản nhưng rất sạch sẽ, hơn nữa cũng không có bất kỳ điểm nào thất lễ. Lúc này hắn vô cùng chật vật, trên quần áo toàn nhánh cây, trên mặt có vệt cỏ, giày đã đánh rơi một cái. Hơn nữa, hắn cũng rất thất lễ. Chàng Hoán Vũ thấy Xuyên Vân Tiễn, nhận biết Xuyên Vân Tiễn, cho nên hắn chạy tới bên hồ, sau đó thấy được màn ám sát mưu đồ của ma tộc. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Chàng Hoán Vũ đều không xuất hiện, không ra tay. Ban đầu Chàng Hoán Vũ đúng là không kịp ra tay. Mà khi Lương Tiếu Hiểu dùng kiếm tổn thương chết tụ trọng thương thất gian, Chàng Hoán Vũ mới là không dám ra tay. Nhưng lúc đó Chàng Hoán Vũ còn có chút dũng khí, bởi vì đôi vợ chồng ma tướng rời đi. Trần Trường Sinh sở dĩ có thể kiên trì lâu như vậy chính là muốn cho Chàng Hoán Vũ dũng khí, Lương Tiếu Hiểu thủy chung không toàn lực gia nhập vào trận chiến này cũng là vì cảnh giác Chàng Hoán Vũ. Theo trình độ nào đó mà nói, Chàng Hoán Vũ cũng có tác dụng đấy. Vấn đề là Chàng Hoán Vũ vẫn không có đủ dũng khí. Góc truyện audio.com, sông tới bên hồ, mà khi Trần Trường Sinh không kiên trì nổi, tất cả dũng khí của Chàng Hoán Vũ liền biến mất không còn. Chàng Hoán Vũ xoay người rời đi, bắt đầu chạy trốn. Cái này, thật sự rất thất lễ. Cách chương.